bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Xin mời các bạn theo dõi tác phẩm Long Đồ Án. Tác giả Nhĩ Nhã. Văn án Long Đồ Cát, Bắc Tống thời kỳ kiến tạo, trong dấu các loại thi họa, điển tịch, hồ sơ, có chút giống như thư viện ngày nay. Vị quan trường nổi tiếng nhất Long Đồ Cát chính là Long Đồ Cát Trực Học Sĩ thời kỳ Vua Nhân Tông, phủ doãn bao chững của Khai Phong Phủ. Câu chuyện này là hư cấu, nói về Thử Miêu và những nhân vật liên quan phá giải những vụ án bí ẩn chưa được giải quyết ở trong Long Đồ Cát và các vụ án chưa phá tại châu thành phủ huyện các nơi. Thử Miêu cổ đại tham án cố sự, bảo lưu đại bộ phận nhân vật ở trong Quỷ Hành, nhưng câu chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Quỷ Hành hay là Du Long hệ liệt. Tình tiết không hề có gì kéo dài lê thê, là những câu chuyện hoàn toàn mới. Diễn viên chính: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường. Diễn viên phụ: Triệu Phổ, Công Tôn, Thiên Tôn, Ân Hầu, Tiểu Tứ Tử. Edit: Tiểu Lạc. Quyển 1: Vụ án chặt đầu Trấn Đao Phủ. Chương 1: Đoạn đầu đao. Tháng 4, hoa đào nở khắp thành. Bắc Tống đô thành Khai Phong Phủ tiến hành một kỳ thi mùa xuân nho nhỏ. Bài thi giao đến Long Đồ Cát. Quyển thi lần này cũng không phải là để tuyển tài tử lương thần gì gì đó, mà là để tuyển những người tài ba thông hiểu văn tự cổ kim, kiên trì lại cẩn thận tỉ mỉ, có thể sắp xếp, sửa chữa những bộ sách cổ, hồ sơ tán loạn. Phê chữa bài thi chính là hai vị cụ thần, hai người gần đây rất bận rộn. Chuyện kể rằng, tại Khai Phong Thành này, trên có dòng họ hoàng thất, dưới có bình dân bách tính, ai ai cũng biết, trong triều có hai người thủy hỏa bất dung. Một người là tham quan lừng lẫy, đại danh Thái Sư Bàn Cát, một người chính là thanh quan lừng lẫy, đại danh Bao Chững. Bao Chững và Bàn Cát đồng triều làm quan 20 năm rồi, hai người tuổi tác xấp xỉ, quan giai, mở ngoặc, cấp bậc, đóng ngoặc cũng gần gần, nhưng tính cách trái ngược nhau, bát tự cũng không hợp. Không chỉ thế, một người là lão trượng nhân, mở ngoặc, cha vợ, đóng ngoặc của hoàng thượng. Một người là chủ quản quan trọng trong triều đại đương thời, ai cũng không nhường ai. Lại nói tiếp, hai người bọn họ trở mặt xét về mức độ nào đó cũng có chút liên quan đến Nhân Tông. Triệu Chinh, vị hoàng đế trông có vẻ đôn hậu nhân từ trẻ tuổi này, kỳ thực cũng có vài thú vui ác liệt. Tỷ như vào những ngày trong triều Tường An vô sự thì liền lấy hai vị cũ thần ra để mà trêu chọc. Vậy thì cũng đành chịu thôi. Gần đây biên quan Thái Bình trong triều vô sự cũng không có tai họa oan tình gì. Vì vậy Nhân Tông đột phát kỳ tưởng, nói muốn chỉnh lý hồ sơ những vụ án chưa giải quyết ở các nơi trong 3 năm gần đây, cần nghiên cứu lại một chút. Vì vậy khi đó Bao Chững thân là Long Đồ Cát đại học sĩ, với mồ hôi chảy ròng ròng trên cái trán đen đen, tiến lên một bước khải tấu: Hoàng thượng, trong Long Đồ Cát có rất nhiều hồ sơ, không bằng chọn một vài đệ tử của Thái Học Viện đi chỉnh lý. Ice. Bàn Thái Sư kéo dài một hơi than thở, cũng bước ra khải tấu: Hoàng thượng, đệ tử của Thái Học Viện làm sao có thể nhận ra vụ án nào giải quyết rồi, vụ án nào chưa giải quyết, còn cần Bao tướng gia tự thân xuất mã. Bao Chững hiếp mắt lườm Bàn Cát, tâm nói: Tên mập nhà ngươi, nhân cơ hội quấy rối à. Bàn Thái Sư thấy ông hiếp mắt nhìn mình, cả khuôn mặt đen thui như nghiêng mực, thì cũng giật mình một cái. Bất quá nhìn Bao Chững rơi xuống giếng, Bàn Cát lão nếu không ném thêm tảng đá xuống sẽ không còn là Bàn Cát nữa. Triệu Chinh sờ sờ cằm, suy nghĩ, lên tiếng: Thái Sư nói có lý, không bằng nhờ Bao Khanh tự mình chỉnh lý. Bàn Thái Sư nhếch mép, ý cười còn chưa kịp hình thành trên mặt, chợt nghe Bao Chững nói một câu: Hoàng thượng, vi thần là một mình, sợ rằng không nổi, mời Thái Sư hỗ trợ, chia sẻ một nửa. Khóe miệng của Thái Sư cứng đờ khi nghe Triệu Chinh nhẹ nhàng chuẩn tấu một tiếng thì lập tức còng ngược xuống dưới. Tiểu thái giám hô: Bái chiêu. Chúng thần ngay tức khắc thấy Bao Chẩn và Bàn Cát vừa đi về phía cửa cung, vừa nhéo cánh tay của đối phương. Hắc tử, tại sao ngươi lại kéo ta xuống nước? Bao Chẩn, nhờ phúc của ngươi, còn không tìm ngươi để đệm lưng sao? Sau khi lẩn quẩn tại Long Đồ Cát 3 ngày 3 đêm, bị mọt sách cắn nổi bao quanh khắp người, hai vị đại nhân quyết định ngừng tranh cãi, tích cực tự cứu lấy mình. Vì vậy mới có kỳ thi mùa xuân này. Kết quả thi đậu đều là đệ tử của Thái Học Viện. 10 đệ tử dùng non nửa tháng xếp lại những vụ án chưa phá trong 3 năm qua lên đầy cả giá sách. Những cái khác còn phải tiếp tục để sắp xếp. Hôm đó Triệu Trinh chắp tay sau lưng đến Long Đồ Cát đảo một vòng, vươn tay rút ra một hồ sơ, vừa nhìn vừa hỏi Bao Chẩn. Bao Khanh, chuyện hộ vệ nhàn rỗi không? Bao Chẩn ngẩng mặt suy nghĩ một lát. Triển Chiêu đang ăn hồn đồn ở Thái Bạch Cư đột nhiên hắt xì một cái. Nhàn rỗi lắm. Bàn Thái Sư lại chen vào nói. Ta nói này lão Bao, người cũng thật là tài a. Từ ở đâu kiếm được một Triển Chiêu này vậy? Hắn đến khai phong, những bản án cũ chưa giải quyết trước nay đều phá được hết, đặc biệt là án liên quan đến giang hồ. Trước đây chỉ cần một môn phái nhỏ là người đã rầu muốn chết rồi, giờ thì lại khỏe. Nhưng Bàn Thái Sư không phát hiện ra Bao đại nhân đang tích cực nháy mắt ra hiểu cho mình. Đáng tiếc là biểu tình trên gương mặt của Bao đại nhân đều bao phủ cho một mảnh đen thui. Lão Bàn lớn tuổi lại hơi hoa mắt, nhìn không thấy rõ. Bao Khanh và Thái Sư gần đây cũng đều nhàn rỗi lắm sao? Triệu Trinh thốt ra câu này, Bàn Thái Sư liền im thiêm thiếp, đổi lấy là một cái trừng mắt tàn bạo của Bao đại nhân. Nhưng cái đó chẳng tin à. Trong cái tủ này là án chưa giải quyết sao? Triệu Trinh vươn ngón tay lướt từ trên xuống dưới cái ngăn đầu tiên cho đến ngăn cuối cùng, giơ tay vỗ vỗ Bao Chẩn rồi lại vỗ vỗ Bàn Cát. Hai vị đi tuần một chuyến thế nào à? Bao Chẩn và Bàn Cát há to miệng. Bao đại nhân vội nói. Hoàng thượng, thần đây tại khai phong phủ bận rộn rất nhiều việc. Gần đây không phải là rất nhàn rỗi sao? Có chuyện gì chậm sẽ phái người đi đón người. Triệu Trinh chặn họng, làm cho Bao Chẩn á khẩu không trả lời được, lại liếc mắt Bàn Thái Sư. Thái Sư chỉ có thể nuốt nước bọt. Lão lại càng không có cớ gì để nói, bởi vì một đầu ngón tay cũng rất là nhàn. Trước hết hãy bắt đầu từ quyển này đi. Triệu Trinh đút hồ sơ vào trong tay của Bao Chẩn, xoay người khởi giá, cảm thấy mỹ mãn mà hồi cung. Lưu lại Bao đại nhân và Bàn Thái Sư mắt to trừng mắt nhỏ, mặt đen đối mặt trắng, cùng nhau và thở dài. Chuyển hộ vệ trở lại trong phủ thì thấy các nha dịch đều đang thu thập hành lý. Đội ngũ tuần tra kéo dài tới cửa, giơ lên cao thẻ bài công chính liêm minh rất có khí phách. Trước mặt Bao Chẩn và Bàn Cát song song đi tới. Bàn Thái Sư liếc một cái liền thấy một thân ảnh màu đỏ trước mắt. Triển Chiêu là gần đây mới vào khai phong, không biết bị Bao Chẩn dùng cái chiêu gì để mà dụ dỗ. Vị thiếu hiệp nổi danh lừng lẫy giang hồ này liền đến giúp ông ta để mà tra án. Ấn tượng của Bàn Cát đối với thanh niên kiên cường tuấn mỹ vô cùng này là cực kỳ tốt, mà lại cũng cực kỳ xấu. Cực kỳ tốt là bởi vì hắn vốn đã khiến cho người ta có cảm giác rất tốt, rất khó có ai lại không thích một người như thế. Hai chữ thảo hỷ chính là ấn tượng đầu tiên. Cực kỳ xấu là bởi vì Bàn Cát sống lâu như vậy, thấy nhiều như vậy, nên lão hiểu loại người ôn hòa như vật trong ao này rất khó để đối phó, hơn là những kẻ không ôn hòa nhiều lắm. Mở ngoặc như vật trong ao, tức yên lặng hiền lành trầm tĩnh. Đóng ngoặc. Thông thường người càng khiêm tốn trong khung lại càng cao ngạo, người càng thích cười, mặt đã trở đi sẽ không bao giờ thèm trở lại. Triển Chiêu tuổi còn trẻ lại có thể lăn lộn trên giang hồ đến mức tiếng tăm vang khắp thiên hạ, nhất định là không phải loại hiền lành gì. Hơn nữa trên người của thanh niên này có một cổ tùy ý, vừa chính lại vừa tà, khiến người ta không rõ hắn rốt cuộc là chậu hoa trong ngôi lều ấm áp hay là dây leo ngoài vách núi. Đương nhiên vướng chân nhất chính là hắn lại là người của phe Bao Chẩn. Triển hộ vệ, Bàn Cát thập phần khách khí với Triển Chiêu. Triển Chiêu hơi nhoẻn khóe miệng, một đôi mắt to loan thành một chăn non, tặng cho Thái Sư một nụ cười tươi mà hắn thường dùng nhất. Thái Sư che ngực, thật lâu không ai cười đến chân thành với lão như vậy, ít nhất trong mắt lão rất chân thành. Đại nhân muốn đi xa sao? Chiển Chiêu hỏi Bao Chưởng, hai mắt thì nhìn sang hồ sơ trên tay của Bao Chưởng.
Đúng vậy, chuyện hộ vệ người cũng chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta lên đường đi tuần tra án chưa giải quyết.
Chiển Chiêu vừa nghe án chưa giải quyết thì dường như cảm thấy rất hứng thú, giơ tay nhận hồ sơ, nhẹ nhàng nâng lên. Hồ sơ xoạt một tiếng xòe ra, một quyển trục khác rơi xuống tay kia, hai tay run lên, sắp mở. Động tác của Chiển Chiêu vừa dứt, Bao Chưởng chợt nghe phía sau ồn ào một trận, quay đầu nhìn thoáng qua, các nha hoàn lớn lớn nhỏ nhỏ trong Khai Phong phủ tụ cùng một chỗ, chỉ cần nhìn cái miệng là biết đang nói một chữ xuất. Bao Chưởng ho khan một tiếng, quay đầu nhìn lại thì thấy Thái sư cũng đang há to miệng. Bao Chưởng đẩy lão một cái,
ngươi già rồi à, đừng có nhìn chằm chằm vào thiếu niên thuần lương của nhà ta.
Bàn Thái sư liên tục xua tay, lão không phải là tiểu cô nương nghĩ động tác mở hồ sơ của Chiển Chiêu xuất đến thiên hôn đại ám, mà là ngạc nhiên vì thần tình đang biến hóa của hắn. Chiển Chiêu rất nghiêm túc, yên lặng nhìn hồ sơ, ngẩng đầu.
Án chặt đầu, đoạn đao môn toàn bộ diệt, có vẻ như là giang hồ báo thù.
Chiển hộ vệ có đầu mối. Bàn Cát tiến tới, lười kéo làm quen.
Vụ này khá là đẫm máu à. Nhất đao tước đa thủ,
mở ngoặt, một đao chém hàng loạt cái đầu. Đóng ngoặt,
đây là giang hồ dùng binh khí để đánh nhau, chết đều là người của đoạn đao môn, ngay cả chữ môn cũng bị người chém. Sát nhân tuyệt đối là một cao thủ dùng đao.
Chiển Chiêu thu hồi quyển trục, nhẹ nhàng gãy cầm.
Trên giang hồ có rất nhiều đao khách, nhưng có được đao pháp như vậy cũng không nhiều, đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, hầu hết là hiệp khách có tiếng, hẳn là sẽ không có làm cái loại chuyện này.
Là những ai? Bao Chưởng đối với chuyện giang hồ cũng không hiểu nhiều lắm.
Nếu như là dùng đao, lợi hại nhất hẳn là Thiên Tôn. Bất quá hắn chỉ là võ lâm thánh nhân, thoái ẩn giang hồ nhiều năm. Không phải là hắn. Mặt khác thì có một người hiềm nghi hẳn cũng có thể bài trừ.
Ai? Bao Chưởng và Bàn Cát cùng hỏi.
Cũ vương gia Triệu Phổ.
Chiển Chiêu làm một động tác cứa cổ.
Việc này hẳn là trên chiến trường làm không ít, nhưng đao pháp của Triệu Phổ có đặc điểm nhất định. Hắn sử dụng yêu đao Tân Đình Hậu rất to, không thể vận dụng tinh xảo như thế, cự ly gần một vung đao.
Vừa nói, Chiển Chiêu nhất cử khuyết. Thái sư còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trước mắt kiếm tuệ nhé lên, vành của chiếc đèn phía sau rắc một tiếng rơi xuống. Bàn Thái sư giật giật khóe miệng. Chiển Chiêu gật đầu lẩm bẩm.
Kích cỡ của đao hẳn là không to hơn kiếm cho lắm.
Hẹp như thế? Bàn Thế Sư kinh ngạc. Đao, trong cảm nhận của lão, đều là cái loại kim ti đại hoàng đao à, thành long yểu nguyệt đao à, còn có cả bả đao của Tân Đình Hậu có thể chém chết tươi con gấu của Triệu Phổ. Mở ngoặt, hẹp, ở đây tức là lưỡi đao hẹp, gần giống như kiếm. Đóng ngoặt,
Có hai loại đao, tuy rất hẹp nhưng uy lực cũng kinh người.
Chiển Chiêu xa xa mũi.
Một loại là đao phù tang.
Thái sư nhớ tới trước đây từng thấy một vài võ sĩ phù tang sử dụng một loại đao vô cùng mãnh liệt tàn nhẫn.
Không quá giống.
Chiển Chiêu lắc đầu, nâng tay một lần nữa nhoáng lên cử khuyết. Bàn Thái sư lại không thấy rõ điều gì đang xảy ra, chỉ thấy một vật gì đó sáng lóe lên trước mắt. Chiếc đèn đáng thương ở bên kia bị chém thành hai nửa, nửa trên rơi trượt xuống. Bên kia Chiển Chiêu vẫn như cũ cầm quyển trục gõ gõ.
Thông thường đao trên phù tang đều là chém từ trên xuống dưới, đao pháp đơn giản chỉ cần tốc độ nhanh, cũng rất thô bạo. Ở đây đao pháp lấy đầu tinh xảo trôi chảy, đao pháp ngang có rất nhiều. Nên biết trong đao pháp khó nhất chính là hoành đao.
Mở ngoặt, đao chém ngang. Đóng ngoặt,
tức là không thể mượn lực chém từ trên xuống, lại không thể lưỡng lự. Tiếp đó, đao còn phải nhanh, nội lực phải thập phần thâm hậu.
Chiển hộ vệ. Bao Chưởng thấy Chiển Chiêu đánh giá tên hung thủ này thành cao thủ cao cao thủ, liền hỏi.
Người có nghĩ ai có khả năng hiềm nghi không?
Chiển Chiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Không quá có thể là hắn. Vậy có thể xem hắn không phải là kẻ bị hiềm nghi, nhưng có phải là đao pháp vô cùng tốt. Nói không chừng hắn vô tình cũng biết được hung thủ là ai.
Bàn Thái sư thăm dò.
Cũng có thể, ta quả thật cũng không quá quen thuộc với người dùng đao.
Chiến chiêu gật đầu, chậm rãi nói.
Loại thứ hai là loại đao hẹp, dài, uy lực kinh người, là khắc tinh của đao phù tang, miêu đao.
Chú thích, miêu ở đây là cây mạ. Hết chú thích.
Miêu đao.
Bao chữ sửng sốt.
Chẳng phải là kẻ phạm án là người miêu.
Chiến chiêu vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng búng, thuận tiện tiêu tiêu sái sái, xoay người một cái. Bao chững lại nghe phía sau nhao nhao lên, bất đắc dĩ mà đỡ trán. Từ sau khi Chiến chiêu đến Khai Phong, các cô nương này giống như ăn phải tiên đan, lòng tình hổ mãnh, cộng thêm như là lan như hổ.
Bàn Thái Sư đột nhiên nghĩ đến hành động vĩ đại lúc trước của Chiến chiêu khi tiến cung, sau khi đánh ngã một đám đại nội thị vệ, thuận tiện nắm được phương tâm, mở ngoặc tâm hồn thiếu nữ, đóng ngoặc của Thái Hậu và các tiểu nha hoàn. Chẳng lẽ đây mới chính là nguyên nhân chính mà Triệu Chinh đá bọn họ ra khỏi cung phá án? Nghĩ đến đây, Bao Chỉnh và Bàn Cát yên lặng liếc mắt nhìn nhau.
Ây, lần này thực sự là oan uổng mà.
Miêu đao chính là thứ hung hoang nhất trong đao, được tạo ra từ đất miêu, giống như cây mạ nên được gọi như thế. Đao dài 3 thước 8 thốn, đao bả, mở ngoặc tay cầm, đóng ngoặc 1 thước 2 thốn, toàn bộ dài 5 thước, chém sắc như chém bùn. Một tay, hai tay cũng có thể rời khỏi tay, nhưng đao pháp thường thay đổi bất thường.
Chiến chiêu nhìn nhìn trạng huống đao thương của thi thể được miêu tả trong hồ sơ, gật đầu nói với Bao Chẩn,
thập phần giống như là miêu đao gây nên.
Nói nửa ngày, Bàn Cát nhịn không được bèn hỏi,
người hiềm nghi của chuyện hộ vệ rốt cuộc là ai?
Ai cũng không phải là hiềm nghi, người này đắc tội không nổi.
Chiến chiêu liên tục xua xua tay, đầu lắc như chống bỏi. Người này trên giang hồ có tiếng là quỷ kiến sầu, kẻ gặp ác thì trốn, yêu quái thấy thì xoay người chạy, nếu không phải cùng đường thì nghìn vạn lần không nên trêu chọc.
Bao Chẩn hoài nghi nhìn Chiến chiêu. Chiến chiêu từ trước đến nay dày đặc khí giang hồ, nói thế nào cũng cảm thấy vị này rất là khó đối phó.
Chiến hộ vệ, nói nghe chút cũng không được sao à? Cũng đâu có phải là hắn.
Bàn Thái Sư càng nghe lại càng hiếu kỳ. Chiến chiêu suy nghĩ một chút nói,
miêu đao bởi vì quá khó khống chế, người chơi đao dễ làm bị thương, thậm chí hại chết chính mình, cho nên người dùng đao lại càng ít. Mà miêu đao bởi vì quá dài nên dễ gãy, rất khó đúc. Sau khi những sư phụ đúc đao chứ danh qua đời, cơ bản đã không còn miêu đao tốt để mà xuất hiện. Trên đời này mà còn tồn tại chính là miêu đao cực mạnh, là thanh đao trong tay người nọ, Vân Trung đao.
Vân Trung đao? Bàn Thái Sư vuốt cằm, lão thích sưu tập đồ cổ, không hề có nghe nói qua.
Vân Trung đao địa vị cực đại.
Chiến chiêu nói,
tương truyền là bậc thầy luyện khí quỷ tài đã dùng 1000 thanh quỷ đầu đao và huyền thiết 1000 năm cùng máu rồng mà rèn thành, cứng rắn không gì sánh được, dị thường tà tính, chính là vật bất tường, sát khí không thua gì Tân Đình Hậu của Triệu Phổ. So với lai lịch của Tân Đình Hậu thì lại càng tà dị hơn.
Quỷ đầu đao là cái gì? Bàn Cát và Bao Chẩn cùng hỏi. Chiến chiêu nhìn hai người bọn họ, lắc đầu.
Chính là loại đao mà cả đao phủ dùng để chém đầu, là loại chém đến khi nứt mẻ thì ném, đó là quỷ đầu đao.
Bàn Thái Sư bất giác cảm thấy sau cổ mát lạnh, ngay cả Bao Chẩn cũng nhịn không được mà sờ cổ. Nói đến đây, Chiến chiêu lại mở ra hồ sơ lần nữa.
Đây là chuyện xảy ra 1 tháng trước, toàn bộ đoạn đao môn gần như tuyệt diệt. Đoạn đao môn là chi nhánh của đao minh, lại diệt môn như thế, minh chủ đao hành phong khẳng định là sẽ không để yên, phỏng chừng sẽ đại náo một hồi.
Nói xong, Chiến chiêu chạy vào phòng, gói hành lý, chuẩn bị xem náo nhiệt. Bao Chẩn và Bàn Cát hai mặt nhìn nhau, vòng vo cả nửa ngày, Chiến chiêu vẫn là chưa nói ra chủ nhân của Vân Trung đao là ai. Chờ buổi tối khởi hành, Chiến chiêu vác một bao hành lý, cầm cử khuyết, cưỡi đại mã màu mận chín, đứng trong gió đêm. Gió đêm tháng tư nhẹ nhàng, thêm vầng trăng bán nguyệt xa vời. Một người một ngựa, ngựa đỏ, áo đỏ, trong mắt chứa một điểm tinh quang, giết người không thấy máu. Bao Chẩn lên kiệu, vừa quay đầu lại, nhịn không được rơi một giọt nước mắt chua xót cho các cô nương trong phủ đang cắn khăn tay, phất tay cáo biệt Chiến chiêu.
đội ngũ đi tuần thật dài với 500 tinh binh dẫn đường, trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi Khai Phong thành. Vì để không quấy rầy dân chúng, Bao Chưởng đặc biệt ra khỏi thành lúc nửa đêm, lặng yên không gây ra tiếng động. Trong đêm, Chiểm Chiêu cưỡi ngựa ở cuối hàng ngũ, không nhanh không chậm theo sát, tựa hồ như đang có tâm sự suy xét. Đại mã xa của Bàn Thái Sư dần chậm lại, cho đến khi đi ngang qua Chiểm Chiêu, màn xe được vén lên, Bàn Thái Sư ló đầu ra. Chiểm Chiêu nhìn lão một cái, mỉm cười. Dưới ánh trăng, Bàn Thái Sư ngoài ý muốn phát hiện ra, nụ cười của Chiểm Chiêu y hệt như nụ cười lúc nãy. Nếu không phải là mắt mờ, lão rất muốn xác định. Nụ cười này tràn đầy một thứ gọi là chân thành, vì vậy hiếu kỳ hỏi: Chiển hồ vệ, thường ngày cười với ai, không cười với ai, ngươi có giới hạn gì không? Chiển Chiêu chớp chớp mắt, cũng không suy nghĩ, liền lên tiếng: Không hại ta, không hại người là được. Bàn Thái Sư bật cười, gật đầu. Đây gọi là giới hạn của Chiển Chiêu sao? Thấy hắn ngáp một cái, tựa hồ chuẩn bị chợp mắt trên ngựa một hồi, Thái Sư nhanh chóng nắm bắt cơ hội, hỏi câu cuối cùng: Vừa nãy ngươi vừa nói cao thủ dùng vân chung đao kia rốt cuộc tên gọi là gì? Khóe miệng Chiển Chiêu lại nhích lên vài phần. Tên rất êm tai. Thái Sư lại chờ đợi. Vân chung đao khách, vân chung đao, tuyệt thế vô song bạch ngọc đường. Chiển Chiêu nhíu mày với Thái Sư: Nhớ kỹ, nghe được ba chữ đó phải đi đường vòng. Hắn chuyên giết tham quan định thần, đại phôi đảng. Thái Sư rụt cổ lại, lắc lắc Bao Chưởng đang ngủ gật trên nhuyễn tháp ở đầu bên kia mã xa. Thác tử, ngươi bảo Chiển hộ vệ chiếu cố ta à? Bao đại nhân ngáp một cái, tập trung mà thuyết minh một chút cái gì gọi là mắt không thấy răng nanh, thuận tiện chở mình xua bàn cát đang vo ve như con ruồi. Hai ngày trước ngươi chỉ ta làm cách nào để ngừa mũi. Bàn cát ngẩn người, vò đầu. Thì ngươi đừng mặc quần áo rồi ngậm miệng lại, buổi tối mũi sẽ không thấy ngươi. Bao Chưởng có chút oán hận, quay đầu liếc mắt nhìn lão. Cho nên ngươi đừng làm tham quan. Cải tà quy chính thì nơi chốn bình an đất trời rộng mở, lấy mực mà bôi đen giả trang làm ta, làm đi. Nói xong đưa một khối mực cho lão. Chiển Chiêu ở bên ngoài nghe được bên trong mã xa đang đánh nhau, bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Hắn từ nhỏ đến lớn có một mao bệnh, mỗi lần có đại sự gì đó xảy ra thì mũi sẽ ngứa. Lắc đầu phóng ngựa chạy tới phía trước một quãng, Chiển Chiêu có chút nóng ruột. Một người là minh chủ Đao Minh, đao khách nổi danh nhất hiện nay, Đao Hành Phong. Một người là người trẻ tuổi nhất, nổi danh nhất, cũng có nhiều tranh luận nhất, một thiên tôn, tự khen mình là thiên hạ đệ nhất đao, Bạch Ngọc Đường. Lần này có trò hay để xem rồi đây.